Kỹ thuật nuôi gà. Một La Mã, đặc điểm sinh học và công tác phân loại giống gà. Một, đặc điểm gà chăn thả. Gà là loại gia cầm được nuôi phổ biến trong các hộ gia đình. Đặc trưng của gà chăn thả là lông màu, chân và da có màu vàng, thịt gà mềm và có mùi vị thơm ngon. Gà chăn thả có sức đề kháng tốt, khả năng tự tìm kiếm thức ăn cao. Do đó, gà thường dễ nuôi và cho năng suất cũng như chất lượng tốt. 2. Phân loại. Gà lương phượng hoa. Gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Gà có tầm vóc, ngoại hình gần giống với gà địa phương, màu và tai màu đỏ. Gà trống màu cau thẳng, ngực nở, lưng thẳng, chân cao trung bình, lông đuôi dài cong. Gà mái đầu thanh nhẹ, hình dáng khỏe mạnh, chân nhỏ thấp, màu lông nhiều chấm vàng, ít chấm đen, thịt thơm ngon. Gà mái bắt đầu đẻ trứng khi được 24 tuần tuổi, trọng lượng cơ thể là 2,1 kg. Sản lượng trứng ở 66 tuần tuổi đạt 177 quả, tỷ lệ trứng giống đạt 92%. Khối lượng gà nuôi thịt ở 11 tuần tuổi đạt 2,2 đến 2,3 kg. Gà Tam Hoàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây là giống gà có lông, da và chân đều màu vàng, có chất lượng trứng và thịt thơm ngon, sức đề kháng của gà tốt. Gà gồm hai dòng. Dòng 882, gà có màu lông vàng, vàng đốm nâu sẫm hoặc phớt đen, màu đơn có màu đỏ tươi, thân mập, hình dáng bầu bỉnh. Gà bắt đầu đẻ trứng lúc 138 đến 140 ngày tuổi. Sản lượng trứng đạt 141 đến 143 quả ở 68 tuần tuổi. Tỷ lệ phôi 93 đến 95%. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg năng trọng 2,8 đến 3,1 kg. Dòng Yan Kun, lông màu vàng sáng bóng đồng nhất, màu đơn đứng đỏ tươi, da có màu vàng, dáng gà thon nhỏ. Gà bắt đầu sinh sản lúc 130 đến 135 ngày tuổi. Sản lượng trứng đạt 150 đến 160 quả lúc 68 tuần tuổi. Tỷ lệ phôi 95 đến 96%. Khối lượng gà nuôi thịt lúc 13 tuần tuổi đạt 1,8 kg. Tiêu tốn thức ăn 1 kg, thức tăng trọng là 3 đến 3,1 kg. Gà Saxo, gà có nguồn gốc từ Pháp, đã được chọn lọc từ 30 năm nay bởi công ty Saxo. Gà có lông màu sẫm, thích nghi với mọi điều kiện chăn nuôi khác nhau, có khả năng tăng trọng rất cao. Tuổi đẻ trứng lúc 24 tuần tuổi, năng suất trứng đạt 179 quả lúc 68 tuần tuổi. Khối lượng gà nuôi thịt 9 tuần có thể đạt 2,5 đến 2,6 kg trong một con. Tiêu tốn thức ăn trên 1 kg tăng trọng là 2,3 đến 2,4 kg. Gà Kapi. Gà lông màu Kapi có nguồn gốc Israel. Gà có lông màu đỏ hoặc màu vàng, chân, da màu vàng, thịt chắc, thơm ngon, có vị ngọt, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Tuổi đẻ trứng lúc đầu 155 ngày tuổi, năng suất trứng bình quân 185 quả trên một mái. Tỷ lệ ấp nở đạt 86% tổng trứng. Khối lượng gà nuôi thịt lúc 9 tuần tuổi đạt 2,37 kg. Thức ăn tiêu tốn cho 1 kg trọng lượng là 2,23 kg. Gà Isa Color có nguồn gốc từ Pháp, lông màu đỏ, năng suất trứng cao, sức đề kháng tốt. Gà bắt đầu đẻ khi đạt 154 đến 160 ngày tuổi, năng suất trứng 182 đến 190 quả trong 70 tuần tuổi. Tỷ lệ phôi trứng là 95%. Thức ăn tiêu tốn cho 1 kg tăng trọng là 2,3 đến 2,4 kg. Hai La Mã. Kỹ thuật nuôi gà chăn thả. 1. Kỹ thuật nuôi gà sinh sản. Việc áp dụng kỹ thuật chăn nuôi gà sinh sản chăn thả phải dựa trên một số tiêu chí và kỹ thuật riêng biệt, ổn định và phù hợp. Đó là việc áp dụng các biện pháp thực hiện cùng vào và cùng ra. Năng suất và chất lượng con giống sẽ được đảm bảo tốt nhất là ở cùng một giống và cùng trong một lứa tuổi. Trong chăn nuôi gà sinh sản, việc nuôi gà cùng một lứa tuổi sẽ giúp kiểm soát và có hiệu quả sức khỏe của đàn. Dễ xây dựng chế độ thức ăn, dễ chăm sóc và giảm bớt sự lây nhiễm chồng chéo và khả năng phát sinh bệnh tật. Nếu chúng ta không nuôi cùng một lứa tuổi, sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quy trình chăn nuôi, giảm năng suất cũng như chất lượng đàn gà. Mặt khác, việc thực hiện phương thức cùng vào và cùng ra sẽ giúp chúng ta có thời gian rảnh để làm công tác vệ sinh chuồng trại trước khi đưa lứa mới vào nuôi. Thực hiện các biện pháp an toàn trong quy trình chăn nuôi, sản xuất, đó là việc thực hiện sát trùng chuồng nuôi và các nhà phòng có liên quan, các đồ đạc, dụng cụ là công cụ kỹ thuật phục vụ chăn nuôi, thực hiện thay đổi chất độn chuồng, làm vệ sinh chuồng trại. Với nhân viên chăn nuôi cũng cần phải được sát trùng trước và sau khi ra khỏi trại. Cần tiến hành diệt trừ các loại sâu bọ và côn trùng mang mầm bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn gà. Xây dựng chuồng trại. Chuồng trại để nuôi gà sinh sản chăn thả phải đảm bảo các tiêu chí như thoáng mát, tránh gió lùa, bề mặt tường, trần phải bằng phẳng, nền chuồng được lát bằng xi măng hoặc được rải bằng các chất độn chuồng khác như rơm rạ, cỏ khô, vỏ trấu, vôi bào. Mái hiên của chuồng phải nhô ra ít nhất 1 mét để tránh mưa hắt và giảm lượng ánh nắng chiếu vào. Đàn gà trước khi được đưa vào chuồng nuôi, chúng ta cần đảm bảo đầy đủ các dụng cụ dùng cho chăn nuôi như quay úm, đèn sưởi, máng ăn, máng uống. Việc chăn nuôi gà sinh sản phải phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn gà con giò và hậu bị, 1 đến 140 ngày. Yêu cầu vệ sinh chuồng trại. Chuồng trại phải được khử trùng trước khi sử dụng 5 đến 7 ngày. Chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Nền chuồng phải cao ráo, dễ thu dọn chất thải. Chất độn chuồng phải dày từ 5 đến 10cm và được phun thuốc sát trùng. Yêu cầu con giống. Chăn nuôi gà sinh sản cần chọn những con gà nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt, bụng gọn, chân mập, không nên chọn những con vẹo mỏ, khèo chân, hở rốn. Yêu cầu nhiệt độ. Gà con mới xuống ổ cần được giữ ấm ở một nhiệt độ cần thiết. Nếu nhiệt độ không đủ ấm sẽ làm giảm tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng. Mặt khác, các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa cũng có thời gian phát sinh. Các thiết bị dùng để duy trì nhiệt độ cho đàn gà trong chuồng nuôi là bóng điện và lò sưởi. Nếu quan sát thấy đàn gà tập trung đông ở nguồn nhiệt, đứng chen chúc vào nhau là gà bị lạnh, chuồng nuôi không bảo đảm nhiệt độ. Vì vậy, chúng ta cần phải tăng thêm nhiệt độ chuồng nuôi, đảm bảo và luôn duy trì nhiệt độ phù hợp. Ngược lại, nếu đàn gà tản ra xa nguồn nhiệt, có dấu hiệu khát nước, há mỏ, để thở, thì cần giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi. Mật độ chuồng nuôi. Việc chăm nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo mật độ hợp lý, tránh lãng phí hoặc làm suy giảm khả năng sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Yêu cầu ánh sáng. Gà con mới nở, nhu cầu chiếu sáng là rất cao, 24 trên 24 giờ đối với gà từ 1 đến 3 tuần tuổi. Sau đó chất lượng ánh sáng có thể giảm dần. Nhu cầu dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng để đảm bảo cho gà con có thể ăn và hấp thụ thức ăn là một đòi hỏi rất nghiêm khắc. Gà con từ 1 đến 42 ngày tuổi nên để thức ăn tự do cho gà có thể ăn liên tục. Sau khi kết thúc giai đoạn nuôi gà con, cần chuyển chế độ nuôi ăn hạn chế để gà không bị béo, sinh trưởng tuân theo quy định của từng giống. Sau giai đoạn này, cần tiến hành tách riêng trống và mái để có hình thức và phương pháp chăm sóc hợp lý. Cần cho gà ăn nhiều lần trong ngày, với lượng thức ăn phải bảo đảm nhu cầu cần thiết của gà. Sau đây là một số tiêu chí về nhu cầu thức ăn của gà sinh sản. Yêu cầu máng ăn, máng uống. Với gà sinh sản, cần phải có đầy đủ máng ăn, máng uống. Bình quân mỗi máng ăn dùng cho 20 đến 25 con gà. Để gà không chen lấn khi ăn và gà được ăn đồng loạt. Máng ăn cho gà được làm bằng tôn, nhựa hoặc các vật dụng khác, nhưng phải bảo đảm vệ sinh và tiêu chuẩn cho phép. Mỗi lần cho ăn cần loại bỏ chất độn chuồng và phân lân, lẫn bẩn vào trong máng ăn để tận dụng những thức ăn cũ còn sót lại trong máng. Máng ăn cho gà tốt nhất nên sử dụng loại máng ăn treo và phải thường xuyên điều chỉnh độ cao để gà có thể ăn một cách thoải mái và tránh được thức ăn rơi vãi. Vệ sinh phòng bệnh. Phòng bệnh chính là đảm bảo nghiêm ngặt những quy trình về an toàn và vệ sinh phòng bệnh. Cần tiến hành kiểm tra, theo dõi gà thường xuyên như trạng thái ăn, nghỉ, để trạng thái tiếng thở, chất bài tiết, để phát triển những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra và có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ tiêm phòng và tiến hành khử trùng chuồng trại, diệt trừ các loại động vật gặm nhấm, truyền bệnh. Giai đoạn gà đẻ, gà trên 140 ngày tuổi. Hiệu quả chăn nuôi được quyết định bởi giai đoạn gà đẻ. Chính vì vậy, chúng ta cần tiến hành lựa chọn gà giống và các quá trình, thao tác kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn. Chúng ta nên chọn những gà mái đã có những biểu hiện phát dục như màu đã đỏ, bụng mềm, xương chậu rộng, lông mượt. Riêng đối với gà trống, cần lựa chọn những con có màu thẳng đứng, to, chân cao, hai cánh vững chắc, dáng hùng dũng. Trong giai đoạn gà đẻ, cần có tỷ lệ ghép đực mái phù hợp. Sau khi gà được 19 đến 20 tuần tuổi, cần tiến hành ghép trống mái, tỷ lệ 1 trống với 9-10 mái. Cùng với tỷ lệ trống mái, mật độ chăn nuôi cũng cần phải bảo đảm phù hợp để phát huy hết khả năng và sức sản xuất của mình. Mật độ phù hợp là 3 đến 5 con trên 1 mét vuông. Mặt khác, trong giai đoạn gà đẻ, nhu cầu dinh dưỡng của gà cần phải đảm bảo duy trì ổn định, đầy đủ các loại chất và muối khoáng cần thiết cho quá trình sinh trưởng. Thức ăn của gà phải đảm bảo chất lượng tốt, cân đối. Ngoài ra, cần phải bổ sung thêm các loại bột đá, bột vỏ ốc nhiều gấp 3 đến 4 lần so với các giai đoạn trước để gà có đầy đủ chất để tạo vỏ trứng. Mặt khác, khi thay đổi khẩu phần ăn của gà từ giai đoạn gà nuôi hậu bị sang gà đẻ cần phải tiến hành từ từ. Hai ngày đầu khi nuôi gà đẻ thì khẩu phần ăn là 75% thức ăn gà giò và 25% thức ăn gà đẻ. Hai ngày tiếp theo thì lượng thức ăn là 50% thức ăn gà giò và 50% thức ăn gà đẻ. Hai ngày tiếp theo thì lượng thức ăn là 25% lượng thức ăn gà giò và 75% lượng thức ăn gà đẻ. Từ ngày thứ 7, cho ăn 100% thức ăn dành cho ngày đẻ. Nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần thức ăn của gà mái trong giai đoạn sinh sản. Tuy nhiên, định lượng thức ăn cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tỷ lệ đẻ trứng và tháng tuổi của gà. Nhưng cần đảm bảo lượng thức ăn từ 115 đến 120 gram cho một con một ngày. Để gà mái đẻ đạt tỷ lệ trứng cao và chất lượng tốt, cách tốt nhất nên sử dụng máng ăn riêng cho gà trống và gà mái. Nước uống của gà trong giai đoạn sinh sản cần phải đảm bảo sạch sẽ, không được nhiễm trùng, nhiễm khuẩn và phải bảo đảm thường xuyên. Để gà trong giai đoạn sinh sản có sức khỏe và đạt được hiệu quả sản xuất, thì yêu cầu cũng không kém phần quan trọng là vệ sinh yêu cầu chuồng trại cần phải được tiến hành thường xuyên. Chuồng nuôi gà đẻ phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Xung quanh khu vực chăn nuôi cần phải được quét dọn sạch sẽ, tránh để chuột bọ, vi trùng ẩn nấp. Chất độn chuồng phải đảm bảo không bị ẩm ướt, nấm mốc. Trong chuồng nuôi phải đặt ổ đẻ với số lượng gà mái không chen lấn nhau trong thời kỳ sinh sản. Ổ đẻ cần lớp một lót ổ đẻ dày và sạch, tránh dập và làm bẩn trứng. Trong giai đoạn gà đẻ, cũng cần duy trì chế độ chiếu sáng ổn định với thời gian chiếu sáng là 16 giờ trong một ngày. Sau khi gà đẻ, chúng ta cần tiến hành thu nhặt trứng. Trứng được lấy 4 đến lần một ngày để tránh bị dập, vỡ và bẩn. Trứng sau khi thu nhặt cần bảo quản ở nơi thoáng mát và sạch sẽ. Trứng cần được bảo quản trong phòng có nhiệt độ ổn định từ 15 đến 17 độ C, độ ấp từ 72 đến 75%. Đối với những con gà có năng suất đẻ trứng thấm, chúng ta cần phải ấp cho gà. Những con gà này cần nuôi tách riêng với gà thể ấp. tiến hành cho ăn bổ sung thêm vitamin để gà nhanh chóng đẻ lại. 2. Kỹ thuật chăn nuôi gà thả lấy thịt. Mục đích của người chăn nuôi đặt ra là vật nuôi phải có chất lượng tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao. Việc nuôi gà chăn thả lấy thịt cần có phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu cho sự phát triển cơ thể gà để đảm bảo cho hiệu quả sản xuất cao, khối lượng thịt nhiều, cho thu hoạch càng sớm càng tốt. Yêu cầu chuồng trại. Chuồng trại nuôi gà chăn thả lấy thịt cần bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật như thoáng mát, sạch sẽ, tránh mưa hắt và nắng chiếu rọi. Chuồng trại cần phải thường xuyên tẩy rửa và sát trùng. Chất độn chuồng dày từ 5 đến 10cm và được đảo hoặc thay theo định kỳ. Xung quanh khu vực chăn nuôi cần được dọn dẹp sạch sẽ, diệt trừ các loại động vật và côn trùng gây bệnh. Nhu cầu dinh dưỡng. Nhằm thúc đẩy khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh chóng của đàn gà, chế độ dinh dưỡng dùng cho chăn nuôi gà cần duy trì một khối lượng thức ăn và chế độ dinh dưỡng phù hợp và thường xuyên. Thức ăn cần được phối chế thành thức ăn tổng hợp đa nguyên liệu, sử dụng các thức ăn chứa nhiều đạm, có nguồn gốc từ động vật và thực vật, không dùng thức ăn bị nấm mốc, nhiễm độc hoặc bột cá có hàm lượng muối cao. Cung cấp nước uống đầy đủ cho gà, nước phải sạch sẽ và không chứa vi trùng gây bệnh. Cần duy trì nhiệt độ và thời gian chiếu sáng hợp lý cho gà. Chăn thả để gà có nhiều thời gian vận động, tạo điều kiện cho thịt thơm ngon và săn chắc. Mặt khác, ngoài chế độ dinh dưỡng, công tác vệ sinh chuồng trại cũng cần tiến hành tiêm phòng và điều trị bệnh cho gà. 3. Kỹ thuật nuôi gà Ai Cập, ướng trứng thả vườn. A. Đặc điểm sinh học. Là giống gà thả vườn của Ai Cập, có năng suất trứng cao từ 200 đến 220 quả trong một năm, tỷ lệ lòng đỏ trứng cao, chất lượng trứng thơm ngon. Gà có tầm vóc nhỏ, nhanh nhẹn, chân cao, thịt chắc. Gà có khả năng chịu đựng tốt với môi trường và thích hợp với nhiều phương thức chăn nuôi. B. Kỹ thuật chăn nuôi. Yêu cầu chuồng trại. Chuồng trại nuôi gà phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Nền chuồng phải được lót hoặc trải chất độn và thường xuyên tẩy trùng. Chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi phải được sát trùng. Chuồng nuôi phải được quét vôi nồng độ 40%. Nền chuồng được tiêu độc bằng suốt 2% với liều lượng 1 lít trên mét vuông. Sau mỗi lứa cần để chuồng trống trong thời gian 15 đến 20 ngày nhằm sát trùng, dọn vệ sinh trước khi nuôi lứa khác. Các dụng cụ phục vụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống, quay ấm, đèn sưởi, v.v. cần phải đầy đủ và được vệ sinh sạch sẽ. Máng ăn của gà con trong 2 tuần đầu có thể là mẹt hoặc khay tôn. Máng có thiết diện hình thang, đáy nhỏ, miệng rộng. Chiều dài của máng 1 đến 1,5m, cao 48cm để tránh thức ăn rơi vãi. Máng uống của gà con có độ dài tương tự máng ăn, nhưng có thiết diện nhỏ hơn. Thể tích của ống cũng cần phải phù hợp. Gà con từ 1,5 đến 2 lít, gà giò và gà sinh sản từ 4 đến 8 lít. Đối với gà con, khi mới nở cần duy trì nhiệt độ ổn định, phù hợp với thân nhiệt của gà. Tùy theo sản lượng, diện tích và mật độ chăn nuôi, thời gian nuôi dưỡng mà có biện pháp điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Yêu cầu về con giống. Cần chọn những con nhanh nhẹn, mắt sáng, bụng gọn, chân mập, khối lượng gà con từ 30 đến 32 gram. Không nên chọn những con bị khô chân, vẹo mỏ, hơ rốn. Yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Khi gà mới sinh, gà chưa có khả năng được điều chỉnh thân nhiệt. Gà có thể mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và ảnh hưởng tới tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng. Nhu cầu dinh dưỡng. Gà con khi mới nở cần áp dụng một chế độ thức ăn và dinh dưỡng ổn định, hợp lý nhằm thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của gà con, giúp gà con tăng cường khả năng kháng bệnh. Thức ăn của gà con cần được phối chế cân đối, bảo đảm đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết. Sử dụng các thức ăn có nhiều đạm, khoáng và vi lượng. Không nên sử dụng thức ăn đã ôi, thiêu, mốc. Thức ăn có hàm lượng muối cao. Chú ý không nên cho gà con ăn đỗ tương sống, vì đỗ tương sống có chứa nhiều độc tố. Aflatoxin. Trong 2 tuần đầu, thức ăn nên cho vào khay, lượng thức ăn vừa đủ để gà được ăn tự do và liên tục. Nên cho gà ăn làm nhiều lần, và chỉ khi nào gà ăn hết mới cho tiếp thức ăn. Cung cấp đầy đủ và thường xuyên nước uống cho gà. Nước uống phải thường xuyên và khử trùng. Tốt nhất chúng ta nên pha 5% đường glucosa vào nước cho gà uống trong những ngày đầu. Nước nên để trong máy uống tự động. Giai đoạn nuôi gà giò hậu bị 10 đến 21 tuần tuổi. Đây là giai đoạn tiền đề trước khi gà bắt đầu quá trình sinh sản. Nó ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng và hiệu quả kinh tế của vật nuôi. Do vậy, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng để đảm bảo gà duy trì sức khỏe và tăng trưởng nhanh chóng. Yêu cầu chuồng trại. Chuồng trại phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Không nên nuôi gà với mật độ quá đông. Giai đoạn này có thể kết hợp với chăn thả tự do để gà có thể tự tìm kiếm thêm thức ăn. Gà có nhiều thời gian vận động để tăng cường sức khỏe. Nhu cầu dinh dưỡng. Thực hiện cho gà ăn hạn chế các thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống. Khi có dấu hiệu gà cắn mổ nhau thì cần tách ra để nuôi riêng, vì đây là tập tính rất khó bỏ của chúng. Đây là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sinh sản của đàn gà. Do vậy, cần chú ý tới sức khỏe đàn gà và tính đồng đều của chúng. Giai đoạn sinh sản. Gà trên 21 tuần tuổi. Sau giai đoạn nuôi hậu bị, gà cần được chuyển sang nuôi ở giai đoạn sinh sản. Yêu cầu chuồng trại. Phải bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát. Chất độn chuồng phải cần có độ dày từ 8 đến 10cm. Chất độn chuồng có thể là phôi bào, vỏ trấu hoặc cát khô. Yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Giai đoạn gà sinh sản cần một lượng ánh sáng tối thiểu là 16 giờ trong một ngày, với cường độ chiếu sáng 3 watt trên 1 mét vuông chuồng nuôi. Cần duy trì nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Mật độ chăn nuôi cũng cần hợp lý để phát huy hết khả năng sinh trưởng và phát triển, chất lượng và khả năng sản xuất sinh sản cao. Nhu cầu dinh dưỡng. Thức ăn cho gà trong giai đoạn sinh sản cần đảm bảo chất lượng tốt, không mốc, nấm. Thức ăn cần phải hài hòa giữa các chất khoáng và các yếu tố vi lượng đủ cung cấp cho gà đẻ. Ngoài những thức ăn cần thiết, chúng ta cần bổ sung thêm bột đá, bột vỏ, sẽ nhiều gấp 2 đến 3 lần các giai đoạn trước để gà có đủ điều kiện tạo vỏ trứng, và cũng có thể sử dụng 8 đến 10% thóc mầm trong thức ăn để đảm bảo khả năng sinh sản và tỷ lệ phôi. Lượng protein cũng cần tăng lên 17,5% để đảm bảo nhu cầu protein trong quá trình tạo trứng. Nước uống của gà trong giai đoạn này cũng cần phải đảm bảo sạch sẽ, đầy đủ và thường xuyên. C. Ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh quy trình vệ sinh chăn nuôi, định lượng thức ăn, chúng ta có thể tham khảo một số công thức thức ăn dành cho nuôi gà chăn thả ở các giai đoạn. Hai La Mã. Kỹ thuật ấp trứng gà. Trứng gà sau khi được nhặt khỏi chuồng để cần phải được đưa vào phòng bảo quản ở môi trường thích hợp. Sau đó tiến hành xử lý trứng trước khi tiến hành quá trình ấp trứng. Chất lượng con giống và hiệu quả sản xuất, ngoài việc phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi, chất lượng và tỷ lệ phôi trứng, thì kỹ thuật và quy trình ấp trứng cũng đóng vai trò quy định ảnh hưởng tới sự ra đời và phát triển của thế hệ gà con mới. Bảo quản và chọn trứng trước khi ấp. A. Bảo quản trứng. Trứng sau khi được thu nhặt từ chuồng nuôi, chúng ta cần tiến hành phân loại và làm sạch trứng. Tách riêng các trứng bẩn, dập và vỡ. Sau khi những trứng đã được lựa chọn để ấp, cần tiến hành xông khử trùng. Trứng được xếp trong các khay và được đặt ở các giá đỡ trong phòng xong, dưới các giá đỡ để chất xong. Tùy theo thể tích buồng xong mà tính lượng hóa chất cần thiết theo tỷ lệ 17,5 gram thuốc tím và 35ml phọt môn cho 1 mét khối thể tích. Trứng sau khi được xong khử trùng, nếu chưa ấp ngay, cần được đưa ngay vào kho lạnh để bảo quản. Phòng lạnh để bảo quản trứng cần phải đảm bảo các điều kiện. Có máy làm lạnh hoạt động tốt, duy trì nhiệt độ ổn định 10-20 độ C, độ ẩm 70-80%, có nhiệt kế bất khô và bất ẩm để theo dõi, được vệ sinh sạch sẽ và được khử trùng bằng creatine 3% hoặc phormone 2%. Có trang bị giá đỡ các khay trứng, trần và tường của kho lạnh phải được làm bằng vật liệu cách nhiệt tốt. B. Cách chọn trứng. Trứng được lựa chọn để ấp phải là những trứng đủ tiêu chuẩn cần thiết để cho ra đời những con giống có chất lượng và hiệu quả cao nhất. Trước khi trứng được đưa vào khay ấp, trứng phải được lựa chọn lại lần cuối để loại bỏ những trứng hỏng, trứng chết phôi, trứng bị dập, rạn nứt. Khi chọn trứng để ấp, chúng ta cần căn cứ vào một số tiêu chuẩn để lựa chọn như sau. Dựa vào ngoại hình. Những trứng được chọn phải có ngoại hình cân đối. Trứng phải có hình oval thật rõ nét và đều. Cần chọn những quả trứng có chất lượng vỏ tốt, dày, cứng và nhẵn. Không nên lựa chọn những trứng bị dị hình, quá ngắn hoặc quá dài, méo mó, rạn nứt hoặc dập vỡ. Những trứng có vỏ mỏng hoặc sần sùi, bị dính máu, dính phân. Mặt khác, những quả trứng tốt phải là những quả trứng đạt khối lượng trung bình tiêu chuẩn như với trứng gà nguyên thịt, khối lượng trứng trung bình 58-65 gram. Với trứng gà chuyên trứng, khối lượng trung bình 55-60 gram. Với trứng gà chăn thả, khối lượng trung bình 48-55 gram. Chọn trứng bằng đèn soi. Nếu có điều kiện, trước khi đưa trứng vào ấp, chúng ta cần tiến hành soi toàn bộ trứng để loại bỏ những trứng có chất lượng kém, trứng bị chết phôi, lòng đỏ dính vào lòng trắng. C. Kỹ thuật xếp trứng vào khay. Tùy thuộc vào loại khay ấp, trứng ấp mà xếp trứng cho phù hợp. Nếu khay ấp là khay rãnh sử dụng ấp trứng ngang, thì xếp trứng nằm nghiêng. Nếu khay ấp là khay lỗ, sử dụng ấp trứng gà, thì xếp trứng có đầu nhỏ xuống dưới, đầu to hướng lên trên. Khi xếp trong khay, trứng phải bảo đảm đầm chặt, không bị lúc lắc. Riêng với khay rãnh, chèn chặt bằng vải, giấy mềm để trứng không bị đảo lộn. Sau khi xếp trứng xong, trong mỗi khay, chúng ta cần phải ghi lại các số liệu của trứng ấp vào thẻ đặt ở đầu khay để thuận tiện cho việc kiểm tra, xử lý trứng khi cần thiết. Khi xếp trứng cần phải chú ý xếp vào các khay trứng theo đúng thứ tự vị trí của mình. Ba la mã, một số bệnh thường gặp ở gà và cách phòng bệnh. 1. Bệnh Newcastle, bệnh gà dù. Bệnh do virus Newcastle gây ra, bệnh gây truyền qua đường hô hấp, bệnh thường xảy ra do dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi không bảo đảm an toàn vệ sinh. Bệnh cũng có thể xảy ra do các tác nhân là các động vật gặm nhấm truyền bệnh. Khi mắc bệnh, gà thường có các biểu hiện. Gà thở khò khè, ho, lờ đờ, phân lỏng trắng, đôi khi dính máu. Gà giảm đẻ, cổ vẹo, màu tím tái, tỷ lệ chết 70-90% đối với gà bị nhiễm độc cực mạnh. Gà lù rù, màu tím, phân loãng hơi trắng hoặc hơi vàng, tỷ lệ đẻ giảm, trứng non nhiều, tỷ lệ chết 10-40% đối với gà bị nhiễm độc lực trung bình. Gà lù rù, ho, thở khò khè, phân loãng, nhiều cạn màu trắng, tỷ lệ đẻ giảm đối với gà bị nhiễm độc lực yếu. Biện pháp phòng trị. Khi mắc bệnh này, gà không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc dân gian, kháng sinh điều trị các loại vi khuẩn phế khác. tiến hành công tác an toàn vệ sinh thú y, định kỳ tẩy uế chuồng trại và môi trường xung quanh, bảo đảm vệ sinh thức ăn chăn nuôi, cách ly những con bị mắc bệnh. Sử dụng vaccine nhược độc đông khô hoặc vaccine vô hoạt. Vaccine thường được sử dụng là vaccine Lasota, vaccine 1B, vaccine Clon. Vaccine được pha trong nước sạch không chứa vi khuẩn, vi trùng gây bệnh, có thể dùng để nhỏ mắt hoặc mũi, với liều lượng 60ml trên 100 liều. Ngoài ra, cần tiến hành phun sương đối với gà con với liều lượng 100 liều vaccine với 100 lít nước cho 1.000 gà con. Dùng kháng thể Gumboro hoặc các loại kháng sinh phổ biến như tetacycline, ampicilline để ngăn chặn vi khuẩn khế phát. Mặt khác, cũng có thể sử dụng các loại thuốc bồi dưỡng tăng cường sức đề kháng như B-complex, vitamin C hòa vào nước cho gà uống. Chú ý, khi sử dụng vaccine, cần được sử dụng cho gà khỏe mạnh và khi đã pha xong thì phải sử dụng hết trong ngày. 2. Bệnh Gumboro. Bệnh do virus Vena gây nên, bệnh có tính lây truyền rộng rãi. Bệnh dễ dàng lây từ gà này sang gà khác bằng phân, hơi thở, dịch tiêm truyền, qua quần áo, dụng cụ chăn nuôi. Bệnh cũng có thể lây truyền qua trứng. Khi gà bị bệnh Gumboro, gà có biểu hiện nhớn nhác, gà con bứt rứt khó chịu, hay chạy nhảy lung tung, cắn mổ lẫn nhau, ở hậu môn co bóp mạnh, sau đó giảm ăn xuống, trọng lượng giảm, đi lại run rẩy, lông xù, phân loãng, trắng, tỷ lệ chết từ 10 đến 20%. Bệnh thường xảy ra cùng với việc liên quan tới những bệnh khác như bệnh viêm gan bao hàm, bệnh CRD, các bệnh do vi trùng như E. coli, Salmonella. Biện pháp điều trị: tiến hành làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, thức ăn chăn nuôi. Sử dụng vaccine Gumboro D78 pha nước uống để phòng đàn gà từ 14 đến 21 ngày tuổi. Gumboro BBG98 nhược độc đông dùng cho gà 1 đến 24 ngày tuổi, hoặc Gumboro vô hoạt được chế thành miễn dịch tiêm bắp cho gà từ 6 đến 12 tuần tuổi. Sử dụng thuốc đặc hiệu để chữa bệnh, đó là sử dụng các kháng thể của Gumboro như kháng thể huyết thanh tiêm bắp thịt 1 đến 2ml cho một gà con trọng lượng 1kg. Sử dụng các loại thuốc khác như Hanmivit, Super, gói 100g, pha với 100 lít nước cho gà uống liên tục. Thuốc Mintivit lọ 20ml, tiêm bắp cho 40kg thể trọng. Sử dụng bột điện giải Anti-Gumboro để tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể đối với virus gây bệnh. 3. Bệnh đậu gà. Bệnh do virus đậu post virus gây ra. Bệnh lây truyền do con vật mang mầm bệnh, truyền qua các vết thương trực tiếp như mũi, côn trùng. Khi mắc bệnh, gà có biểu hiện bị niêm mạc hầu, họng, xuất hiện lớp màng giả bốc khó, màu vàng nhạt hoặc trắng. Xuất hiện các mụn trên da của gà với nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt ở yếm và ở màng. Gà mắc bệnh thường có tỷ lệ đẻ giảm. Biện pháp điều trị: làm tốt công tác vệ sinh thú y, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi. Bổ sung vào thức ăn hay nước uống các loại thức ăn, các loại vitamin A, D, E. Dùng vaccine đậu gà nhược độc, phòng bệnh cho gà. Vaccine được tiêm lần 1 vào lúc gà được 7 đến 15 ngày tuổi, sau đó chủng lại khi gà được 3 đến 4 tháng tuổi. Có thể dùng cồn iốt 1 đến 5% bôi vào mụn đậu, hoặc dùng thuốc sát trùng nhẹ như axit boric 3%, phun vát kẽm 10%, nước chanh để cọ rửa các vết loét ở miệng và hầu của gà. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn thứ phát như Costrim 24%, Neotesol. 4. bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh do virus thuộc nhóm coronavirus gây nên, bệnh mắc ở hầu hết các lứa tuổi già, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, thức ăn, nước uống. Khi mắc bệnh, gà thường có biểu hiện gà hắt hơi, thở khò khè, tiết nhiều dịch nhờn, gà kém ăn, chậm lớn, lông, cánh, xơ xác, gà ỉa chảy, phân loãng xanh, khí quản gà có dịch viêm nhầy đầy bọt khí, thận sưng to, buồng trứng teo, ống dẫn trứng ngắn. Biện pháp phòng trị: làm tốt công tác vệ sinh thú y, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, định kỳ sát trùng chuồng trại và thường xuyên thay chất độn chuồng. Sử dụng một số loại vaccine như vaccine IB cộng NDMA5 cộng Clone 30, vaccine IBH52, vaccine IB120 để nhỏ mắt, mũi hoặc uống cho gà. Lưu ý, những vaccine này chỉ sử dụng cho gà khỏe mạnh và vaccine khi đã pha chỉ sử dụng trong ngày 5 đến 6 giờ, còn thừa phải hủy bỏ. 5. Bệnh tụ huyết trùng. Bệnh do vi trùng Bacteria Multocida gây ra. Bệnh lây truyền qua đường thức ăn, nước uống. Khi mắc bệnh này, gà thường có biểu hiện màu tím tái, liệt chân hay liệt cánh, đi lại chậm chạp, phân trắng loãng hoặc trắng xanh, có máu tươi, gà khó thở, chảy nước mũi, nước miếng, mắt sưng, viêm kết mạc, mũi sưng, viêm khớp, tỷ lệ đẻ trứng giảm, tỷ lệ chết tăng, buồng trứng gà vỡ nát, có những hoại tử trắng lấm tấm ở gan. Biện pháp phòng trị: làm tốt công tác vệ sinh thú y, vệ sinh chuồng trại và thức ăn chăn nuôi. Khi gà trên 1 tháng tuổi, có thể sử dụng vaccine nhũ dầu 0,5ml trên con. Sau 4 đến 6 tháng thì tiêm nhắc lại lần 2. Dùng kháng sinh phòng nhiễm Comisfos, Ambicetno, Gentacoptrim, Antrim với liều phòng ngừa bằng một nửa liều điều trị. Có thể sử dụng một trong những loại thuốc kháng sinh Streptomycin, Ambiceptone, Protetaceda, Gentatilo để tiêm cho gà với những liều lượng nhất định. 6. Bệnh thương hàn, bệnh phó thương hàn và bạch lỵ. Khi mắc bệnh, gà có các biểu hiện gà ủ rũ, khó thở, phân có màu vàng, tỷ lệ đẻ giảm, gà đẻ trứng non, méo mó, xuất hiện nhiều nốt hoại tử trắng như đầu đinh ở gan, lách, tim phổi, thành ruột phủ một lớp bựa vàng. Biện pháp phòng trị: bệnh phát ra từ khi gà được 1 đến 20 ngày tuổi. Cần áp dụng biện pháp phòng ngừa là chủ yếu. Chúng ta có thể dùng vaccine phòng bệnh, vaccine keo phèn vô hạt 1 đến 2 ml trên một con, 6 tháng một lần, hoặc dùng kháng sinh với liều phòng bằng nửa liều điều trị. Mặt khác, công tác vệ sinh chuồng trại cũng cần được quan tâm đúng mức, cần có kế hoạch, khử trùng sạch sẽ. Các chất độn và chất thải chăn nuôi cần phải quét dọn thường xuyên. Ngoài ra, khi gà mắc bệnh ở trạng thái nặng, cần có cách điều trị hữu hiệu như sử dụng các loại thuốc kháng sinh đặc trị như Tetrafundra, Clotetravit, ESP3, Gentacostrim, Ambiceptone. 7. Bệnh hô hấp mãn tính, CRD. Bệnh do virus đường hô hấp gây ra. Khi mắc bệnh, gà thường có các biểu hiện gà khó thở, tiếng thở khò khè, gà kém ăn, tăng trọng giảm, gà bị chảy nước mũi, tỷ lệ đẻ trứng giảm, khí quản bị viêm đỏ, xuất hiện dịch rỉ ở trên túi khí. Biện pháp phòng trị: thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh an toàn thú y, công tác chuồng trại và thức ăn chăn nuôi. Cần cách ly những con gà bị bệnh để có chế độ chăm sóc riêng. Nếu gà mắc bệnh nặng, cần điều trị bằng cách sử dụng thuốc kháng sinh như Tilosin, Tiamunin, Gentatilo, Clotilodesa, Sunovil, Micovat dưới dạng cho uống hoặc tiêm trực tiếp. Bệnh cầu trùng. Bệnh được gây nên bởi các loại ký sinh trùng lớp đơn bào. Bệnh được lây truyền qua đường chất thải của các loài vật nuôi đã nhiễm bệnh thả ra ngoài. Khi mắc bệnh, gà thường có các biểu hiện phân đỏ lẫn máu, gãy chảy nhầy nhầy, gà bị sưng huyết ở tá tràng, ruột non đầy chất nhầy màu nâu hoặc hồng nhạt. Biện pháp phòng trị. Cần nuôi gà trên sàn để gà không ăn phân có chứa mầm bệnh. Dưới nền chuồng khô ráo sạch sẽ, chuồng trại cần được tẩy rửa và khử trùng thường xuyên. Mặt khác, chúng ta cũng cần sử dụng một số loại thuốc đặc trị như Rigacosin, Costrim, Cosmic, Furazolido, v.v. 9. Bệnh nấm phổi, bệnh nhiễm độc tố và các bệnh có liên quan đến đường ruột khác. Chúng ta cần chú ý quan sát để đưa ra các cách thức phòng và trị bệnh phù hợp. Gà là loại gia cầm dễ nuôi và có khả năng mang lại những hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Chính vì thế, người chăn nuôi cần phải biết áp dụng các cách thức chăn nuôi truyền thống kết hợp với việc sử dụng các thành quả của khoa học công nghệ để áp dụng vào phương thức chăn nuôi nhằm đạt mục đích sản xuất.